Maya phu nhân còn nói, Ngài cũng là bậc đại quyền thị hiện, phát nguyện đời đời kiếp kiếp muốn làm Phật mẫu. Do vậy, không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật là do Ngài hoài thai sanh ra, mà 1000 vị Phật xuất thị trong hiện kiếp đều do Ngài hoài thai sanh ra, đời đời kiếp kiếp làm Phật mẫu. Thể thị Phật sanh, ngã di kỳ mẫu. Maya phu nhân nói như vậy, tử Phật già diệt. Tử Phật là La Hầu La. Ngài là con của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là bậc đại quyền thị hiện. Thể thị Phật xuất, ngã di kỳ tử. Đại sư nêu 2 trường hợp trong kinh ấy để nói, dĩ thị lệ chi, thập sư dịch kinh, hà sĩ thất Phật. Tôi nghĩ có thể là Ngài cũng đời đời kiếp kiếp, hệ Phật xuất thị, Ngài bèn dịch kinh, Ngài đều tiến hành phiên dịch. Nêu lên thí dụ này để nói rõ. Nhìn từ mặt hình tượng, La Thập Đại Sư là người dịch kinh của 7 Đức Phật, nhưng bổn lai diện mục của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Có thể là Ngài cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo đuổi công tác dịch kinh. Nhi thử kinh lưu thông cửu viện, ư thị ít tính. Chúng ta lại càng tin tưởng bộ kinh này được lưu thông trong hết thảy các cõi Phật khắp 10 phương 3 đời. Nói tới các kinh khác, chưa chắc mọi thế giới đều giống nhau, nhưng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn giống nhau. Đến bất cứ thế giới nào đều thấy 2 kinh này xứng lý tác tự tánh dung thông ẩn hiện, thị hoa phạm phiên dịch nghĩa, dung thông trùng trùng vô ngại. Ẩn hiện là hình tượng của sự dung thông. Đúng như kinh Pháp Hoa đã nói, bách giới thiên như, trí giả đại sư đọc kinh Pháp Hoa đã nêu tỏ tinh nghĩa của kinh Pháp Hoa, khái niệm bách giới thiên như. Nói cách khác, không có một pháp nào chẳng như, như là chân như, tức là nói về bổn tánh. Hết thảy các pháp là tướng, tướng như tánh, tánh như tướng. Chúng ta dùng một tỷ dụ để nói, thì màn hình tivi có thể hiển hiện tướng. Chúng ta sánh ví màn hình với chân như, hình tướng hiển hiện trên màn hình giống như dạng pháp. Tướng được hiển thị có rời khỏi màn hình hay chăng? Chẳng rời khỏi. Suốt ngày từ sáng đến tối hiển lộ tướng, hiển lộ các tướng hoàn toàn bất đồng, nhưng chẳng hề rời khỏi màn hình. Màn hình là năng hiển, dạng pháp là sở hiển. Sở hiển là tướng, năng hiển là tánh. Quý vị nghĩ xem, có tướng nào chẳng như? Trong những tướng được hiển lộ ấy, có tướng nào chẳng phải là màn hình? Bất luận tướng nào cũng đều là như vậy. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, nay chúng ta đã thấy sâm la dạng tượng. Có tướng nào chẳng phải là chân như bổn tánh của chính mình? Thấy đều là chân như bổn tánh, hết thảy đều do chân như bổn tánh hiển lộ. Vì thế gọi là bách giới thiên như, chẳng có pháp nào không như. Trí giả đại sư đã phát minh đạo lý này từ kinh Pháp Hoa. Nếu chính Ngài chẳng chiến đạo, sẽ không thể nói ra được. Do vậy ta biết trí giả đại sư là một vị Bồ Tát minh tâm kiến tánh, chẳng phải là phàm nhân. Minh tâm kiến tánh nói theo biệt giáo là từ sơ địa trở lên, trong viên giáo là từ sơ trụ trở lên. Lão nhân gia cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà giảng sanh. Trong giảng sanh truyện có chép tên Ngài. Dung thông là tánh tướng như nhau, tánh tướng bất nhị, tức phạm khả dĩ thành hoa. Phạm là phạn ngữ, tức ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại. Hoa là ngôn ngữ của Trung Quốc. Kinh điển được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Tuy câu nào cũng là tiếng Phạn, nhưng câu nào cũng đều là tiếng Hoa. Tắc hiển phi mật ngoại. Người Hoa nhìn vào văn tự tiếng Hán, nghe tiếng Hán, vừa nghe liền hiểu. Chúng ta nghe người Ấn Độ nói chuyện, đọc văn tự Ấn Độ chẳng hiểu. Không hiểu nên nghĩ là mật, còn hiểu thì là minh hiển. Hiển và mật là một, chẳng hai. Dịch ra sẽ hiểu được ý nghĩa, chẳng còn là mật nữa. Chẳng dịch thì là mật. Người khác nói chúng ta không hiểu, những điều người ấy nói liền biến thành mật. Người ta nói chúng ta đã hiểu sẽ chẳng còn là mật. Đấy chính là Phạn có thể trở thành Hoa. Hiển chẳng ở ngoài mật. Phương Hoa dị thường bất phạm, tắc mật tại hiển biên. Hiển và mật chẳng hai, hiển mật viên dung. Có những thư được truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, như Đại Thừa Khởi Tín Luận do Mã Minh Bồ Tát soạn, sau khi được truyền sang Trung Quốc bị thất truyền tại Ấn Độ. Huyền Trang Đại Sư lại dịch ngược từ tiếng Hán sang Phạn văn. Do vậy, tiếng Hán có thể dịch sang tiếng Phạn, mà tiếng Phạn có thể dịch sang tiếng Hán. Do thuở ấy, những vị Đại Sư dịch kinh thường làm chuyện này. Vì thế, mật ở nơi hiển, hiển ở nơi mật, hiển và mật là một, chẳng hai. Đương ám trung hữu minh, đương minh trung hữu ám, hổ tương yểm ánh, thiệp nhập trùng trùng, diệu thể dung thâm, bất nhất bất dị. Thật ra những câu này đều nói theo tánh tâm.